Khoa Sách Nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Khảo lược Adam Smith của tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Chương 6: Bàn thêm về bàn tay vô hình. Adam Smith nổi tiếng vì tư tưởng bàn tay vô hình của ông. Nhiều người cho rằng điều đó có nghĩa là những hành động có tính vụ lợi của chúng ta bằng cách nào đó lại tạo ra lợi ích chung cho toàn xã hội. Ví dụ, quá trình thương lượng cam go của chúng ta đã tạo ra hệ thống thị trường, là hệ thống phân phối các nguồn lực một cách cực kỳ hữu hiệu. Trên thực tế, ngoài việc đề cập đến bàn tay vô hình của thần Jupiter trong lịch sử thiên văn học, Smith còn sử dụng mệnh đề này hai lần trong toàn bộ trước tác của ông, và không theo định nghĩa mà mọi người vẫn nghĩ: người giàu tạo công ăn việc làm cho người nghèo. Trong lý thuyết về cảm nhận đạo đức, Smith cho rằng bàn tay của Thượng Đế cao bằng mọi phần thưởng về mặt kinh tế. Người giàu không thể ăn nhiều hơn người nghèo. Họ dùng phần lớn lương thực thực phẩm thu hoạch được trên phần đất của họ để trao đổi với người khác, những người cung cấp các món hàng xa xỉ phẩm, những đồ trang sức và nữ trang rẻ tiền mà người giàu có nhu cầu. Trong khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì người giàu lại tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người khác. Người giàu chọn từ đống hàng hóa những thứ giá trị nhất và dễ thương nhất. Họ tiêu thụ nhiều hơn người nghèo một chút, và do tham lam và ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến tiện nghi của chính mình. Mặc dù mục đích duy nhất mà họ đặt ra cho hàng ngàn người lao động mà họ sử dụng là thỏa mãn những mong muốn vô độ và hảo quyền của mình, nhưng họ đã chia sẻ với người nghèo thành quả của tiến bộ. Họ được bàn tay vô hình dẫn dắt để làm chính cái việc phân phối những thứ cần dùng cho đời sống. Như thế là trái đất được chia thành những phần đều nhau cho tất cả các dân cư trên đó vậy. Và như vậy là, mặc dù không có chủ đích làm việc đó, không biết việc đó, họ đang thúc đẩy quyền lợi của toàn xã hội và cung cấp của cải cho rất nhiều người. Nền công nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong của cải của các quốc gia, bàn tay vô hình được nhắc tới một lần duy nhất trong đoạn nói về những tổ chức độc quyền của nhà nước thúc đẩy những ngành công nghiệp trong nước nhằm ngăn chặn hàng hóa nước ngoài. Smith ghi nhận rằng điều đó sẽ thuyết phục dân chúng đầu tư thêm vào nền công nghiệp trong nước, dẫn tới mỗi người đều cố gắng hết sức trong việc đem vốn liếng của mình ủng hộ cho nền công nghiệp trong nước và quản lý nền kinh tế sao cho sản phẩm của nó có thể có giá trị cao nhất. Mỗi người nhất định sẽ làm việc nhằm tối đa hóa lợi tức hàng năm của xã hội. Thực ra nói chung, cá nhân mỗi người đều không có ý định thúc đẩy quyền lợi của xã hội, cũng như không biết rằng họ đang góp phần thúc đẩy đến mức nào. Bằng cách ủng hộ ngành công nghiệp trong nước, anh ta chỉ nhắm vào sự an toàn của chính mình. Và bằng cách quản lý nền kinh tế sao cho sản phẩm của nó có thể có giá trị cao nhất, anh ta chỉ nhắm vào lợi ích của chính mình. Và trong trường hợp này, cũng như trong nhiều trường hợp khác, đã được bàn tay vô hình dẫn dắt nhằm thúc đẩy mục đích mà anh ta không hề có khái niệm gì. Hai đoạn văn trên đã làm cho những người phê bình thấy rằng khái niệm bàn tay vô hình của Adam Smith khác xa với quan điểm mà đa số vẫn nghĩ về nó như thế nào. Ở đoạn văn thứ nhất, kết quả tốt đẹp mà tính vụ lợi mang lại được gán cho Thượng Đế. Ở đoạn văn thứ hai, đấy là bình luận bên lề cuộc thảo luận về ngoại thương. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về hậu quả không dự định trước của hành động của con người. Trên thực tế, các nhà phê bình đã hiểu một cách quá hạn hẹp. Tư tưởng bàn tay vô hình như vẫn thường được hiểu, thấm đậm trong toàn bộ trước tác của Smith. Đấy là nói ngay cả khi không có hai trích dẫn bên trên, vì đấy chỉ là một câu nói ngắn dễ nhớ về quan điểm của Smith, rằng hành động của con người có những hậu quả không dự định trước, và với điều kiện là một số luật lệ nền tảng như nguyên tắc công bằng được tuân thủ, thì hành động tự tư tự lợi của các cá nhân có thể tạo ra, dù không chủ tâm, một trật tự xã hội hoạt động hữu hiệu và hữu ích cho tất cả mọi người. Tôi chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình khi mua một chiếc áo choàng len. Sử dụng thí dụ của Smith, tôi gần như không quan tâm đến hạnh phúc của người bán hàng, và còn ít quan tâm hơn đến người thợ dệt, người chăn cừu, người cắt lông, người chải len, người thợ nhuộm, người thợ quay tơ, người chở hàng, và tất cả những người khác. Những người mà có thể tôi sẽ chẳng bao giờ gặp. Những người này cũng không làm chiếc áo đó vì tôi. Có lẽ họ cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền để nuôi gia đình mình mà thôi. Nhưng tôi mua là họ có lợi, vì một phần số tiền tôi bỏ ra tự động tìm cách đi đến từng người trong số họ. Tương tự như thế, sức lao động mà mỗi người trong số họ đóng góp vào trong việc sản xuất chiếc áo khoác đã giúp tôi có chiếc áo đẹp hơn, rẻ hơn là tự mình làm lấy. Sức lao động của hàng ngàn con người trong những nước khác nhau chỉ nhờ tính tư lợi của những người tham gia mà có thể được phối hợp một cách hoàn toàn tự động, không cần bất kỳ cơ quan lãnh đạo nào. Có thể coi đấy là điều kỳ diệu. Nhưng Smith giải thích cực kỳ dễ hiểu. Việc trao đổi tự nguyện chỉ có thể xảy ra khi cả hai bên đều nghĩ rằng mình sẽ được lợi sau cuộc mặc cả. Mỗi người đều đổi cái họ không muốn lắm và nhận được cái họ muốn hơn. Ví dụ, bán sức lao động lấy tiền hay dùng tiền mua hàng. Khi hàng triệu người trao đổi với nhau theo cách đó, thì phúc lợi sẽ được truyền bá một cách nhanh chóng và rộng khắp trên cả nước. Như vậy là giá cả là sự sẵn sàng hy sinh một cái gì đó để đổi lấy một món hàng nào đó hay một dịch vụ cụ thể nào đó. Nó cho chúng ta biết cần phải hướng sức lao động và đồng vốn vào lĩnh vực nào để có thể thu được lợi nhuận cao nhất. Và như vậy là chúng ta đáp ứng được những nhu cầu quan trọng nhất của cộng đồng một cách tự động và hoàn toàn không có chủ ý. Hệ thống tự duy trì. Dường như Smith đã có một số khái niệm về bản chất tiến hóa của hệ thống xã hội này. Nó tồn tại được là vì nó hoạt động. Ông nói như thế. Trong tác phẩm Lý thuyết về cảm nhận đạo đức, ông quy cho tính chất đó là thánh thần, hoặc gần như là của thánh thần vậy. Vì đời sống khoa học lúc đó đang bị các tu sĩ chi phối, cho nên có thể ông đã không có lựa chọn nào khác. Mà cũng có thể một năm trước Darwin. Đấy là cách giải thích duy nhất. Ông đã lưỡng lự giữa việc quy hệ thống cho ý muốn của thánh thần với việc coi nó là bản chất của tự nhiên. Và sau này, khi đã thoát khỏi các tu sĩ và sống bằng đồng lương độc lập, tư tưởng cho rằng đấy là hệ thống tự nhiên. Tự duy trì có vẻ như càng ngày càng mạnh dần lên trong đầu óc của ông. Điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể làm tất cả những gì mình muốn và bàn tay vô hình sẽ chăm lo cho chúng ta. Smith nhận thức rõ rằng con người có thể là những kẻ ích kỷ, đố kỵ, tự phụ và dễ tự ái. Quá một ngưỡng nào đó, các xu hướng tự nhiên này có thể trở thành lực lượng phá hoại. Nhưng nếu giữ được điều độ, thì đấy lại là những tính chất cực kỳ quan trọng. Tính tư lợi thúc đẩy chúng ta mua bán, và vô hình trung đã làm lợi cho tất cả mọi người. Tính ganh tị với những người giàu có động viên chúng ta cố gắng hơn nữa. Và chính nó đã làm cho sản xuất, khoa học, thậm chí cả nghệ thuật phát triển, vì chúng ta thích được người khác tôn trọng. Tính tự phụ thúc đẩy chúng ta hành động một cách nhân từ. Vì sự tức giận của người khác làm chúng ta buồn, nên chúng ta tránh những hành động có thể gây tổn thương cho họ. Như vậy là, hệ thống đạo đức của Adam Smith cũng là hệ thống mang tính ích kỷ, hệt như hệ thống kinh tế của ông vậy. Lợi ích mà chúng ta mang lại cho người khác chỉ là sản phẩm phụ của tham vọng của chúng ta. Chúng ta không làm hại người khác là để họ không tức giận mà gây đau khổ cho ta. Hành động mang tính cá nhân và kết quả mang tính xã hội. Nhưng muốn cho hệ thống này hoạt động một cách tự động và trơn tru thì chúng ta phải tuân thủ một số luật lệ. Luật công bằng, tức là luật không cho chúng ta làm hại người khác. Luật đạo đức, tức là luật thúc đẩy chúng ta kiềm chế những dục vọng thô lậu của mình. Còn trong lĩnh vực kinh tế thì phải tuân thủ luật sở hữu và hợp đồng. Các bộ luật về hành vi cá nhân này hiệp lực với nhau, tạo nên một trật tự xã hội hữu ích cho tất cả mọi người. Có thể chúng ta không hiểu, nhưng trong mọi trường hợp, bản năng tự nhiên của chúng ta thường là người hướng dẫn đáng tin cậy hơn là lý trí và nhận thức có hạn của chúng ta. Cách đây chưa lâu, giáo sư Hayek, người từng đoạt giải Nobel về kinh tế học, đã truy tìm xuất xứ tư tưởng cho rằng trật tự xã hội hài hòa có thể xuất hiện mà không cần sự lãnh đạo tập trung từ Smith và những bậc tiền bối của ông. Với nhận thức hiện đại về quá trình tiến hóa và tâm lý học, Hayek giải thích rõ làm thế nào mà những nhóm xã hội chỉ cần tuân theo một số quy tắc hành xử nhất định lại có thể phát đạt và tạo dựng được, dù không có chủ ý, một trật tự hoạt động trơn tru. Thí dụ như trong ngôn ngữ, chúng ta đã tạo ra một cách không chủ ý, một hệ thống giao tiếp cực kỳ hữu hiệu bằng cách đơn giản là tuân thủ một số quy tắc ngữ pháp. Những quy tắc mà chúng ta tuân theo một cách tự nhiên, nhưng rất khó giải thích. Trong những nhận xét về ngôn ngữ, Smith cũng tiến đến rất gần tư tưởng như thế. Trật tự xã hội hữu ích đó hình thành trong quá trình chúng ta học tập để có thể sống chung với nhau. Tất cả chúng ta đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình, nhưng thường thì những dục vọng này lại mâu thuẫn với dục vọng của những người khác. Dần dần chúng ta học được rằng hành động nào thì có thể được người khác chấp nhận và không dẫn tới những xung đột mang tính phá hoại. Bằng cách đó, và cùng với sự trợ giúp của sự đồng cảm giữa con người với nhau, chúng ta lập ra quy tắc công bằng, tức là quy tắc hướng dẫn ta theo đuổi quyền lợi của mình mà không làm hại người khác. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà trong các lĩnh vực hoạt động khác, chúng ta cũng tìm cách cộng tác để mọi người đều được lợi, mặc dù chúng ta không hề có chủ ý như thế. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 6. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 7. Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Adam Smith.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.